Xin chào quý vị thính giả, tối thứ sáu và đừng quên trò chuyện cùng Thầm Thì. Và đồng hành cùng với chúng ta ngày hôm nay thì vẫn là chuyên gia bác sĩ quen thuộc anh Võ Duy Tâm đến từ Trung tâm Sức khỏe Nam giới Men's Health và một vị khách mời quen thuộc không kém là chị Rally Trần ạ. Dạ vâng, xin chào bác sĩ Tâm, xin chào chị Rally ạ.
Xin chào Thanh Lê và xin chào chị Rally, xin chào tất cả quý khán giả đang lắng nghe chương trình.
Xin chào bác sĩ Tâm, xin chào Sinh Lê, xin chào tất cả quý khán giả đang lắng nghe chương trình.
Bác sĩ Tâm với cả chị Rally này, mình cũng biết là khi mà ham muốn hay là bị kích thích thì ở cô bé và cậu bé sẽ có một cái loại chất lỏng mà tiết ra. Nhiều người người ta đặt tên cho cái loại chất lỏng này, đấy là chất lỏng tình yêu. Và cũng là một cái loại chất lỏng mà giúp có thể hỗ trợ giúp cuộc yêu trơn tru, thoải mái hơn. Thế nhưng mà gần đây thì Xanh Lê có nhận được một vài cái chia sẻ, một vài cái thắc mắc từ quý vị thính giả rằng là có thế thì chất lỏng này ít hay nhiều, nó có đánh giá được việc là mình ham muốn nhiều hay ít hay không? Đây cũng là lý do mà hôm nay Xanh Lê muốn mời bác sĩ Tâm và chị Rally đến để có thể gỡ rối cho quý vị thính giả của Thầm Thì. Và đặc biệt là cũng muốn giải mã một chút những cái thông tin liên quan đến cái loại chất lỏng này để biết xem nguồn gốc nó từ đâu và cấu tạo nó ra sao. Nói chung là những cái thắc mắc xung quanh những cái chất lỏng này mà quý vị thính giả cũng đang muốn đặt ra cho Thầm Thì. Vâng, và Xanh Lê cũng xin nhắc lại một lần nữa lịch phát sóng của Thầm Thì 8 giờ tối thứ sáu hàng tuần quý vị nhé. Bác sĩ Tâm này, đầu tiên thì chắc là phải nhờ bác sĩ Tâm lý giải qua một chút ý. Cái chất nhờn mà Xanh Lê vừa nhắc đến ở trên thì không biết là nó hình thành từ đâu và nó hình thành như thế nào anh?
Thì thật ra thì cái chất nhờn tình yêu đó, thì mình nghĩ rằng là bản chất nó chỉ là cái chất dịch âm đạo hoặc là cái chất dịch tiết ra từ cái cơ quan sinh dục của người nam mỗi lần mà chúng ta có kích thích tình dục hoặc là quan hệ tình dục thôi. Đối với người nam thì chất dịch này nó có thể là cái dịch tiết của cái phần bao quy đầu, và phần quy đầu thường nó cũng sẽ tiết ra một số cái dịch tiết ít ít để mà nó dưỡng ẩm mà cũng như là bôi trơn cái phần quy đầu. Ngoại trừ ra thì cái dịch tiết này nó đối với người nam nó cũng có thể xuất phát từ là cái tuyến tiền liệt của người nam, thì nó cũng có thể xuất tiết ra một chút xíu trong quá trình mà người nam họ có cái xu hướng là có cái ham muốn hoặc là có kích thích tình dục, thì cái vùng tuyến tiền liệt cũng như là cái vùng niệu đạo nó sẽ tiết ra một ít dịch, cũng là để khởi đầu cho quá trình bôi trơn hoặc khởi đầu cho quá trình quan hệ tình dục trong tương lai. Còn đối với người nữ thì là cái dịch tiết này có thể xuất phát chủ yếu là từ các tuyến xung quanh cái vùng niệu đạo cũng giống như là cái phần âm đạo của người phụ nữ, mà đặc biệt quan trọng nhất đó là cái tuyến skin hoặc là một phần nhỏ từ các cái tuyến quanh niệu đạo và quanh cái âm đạo và tuyến Bartholin vân vân. Thì cái dịch tiết này đối với người nữ thì chủ yếu là nước, nó có màu trắng hoặc là trong suốt, một số trường hợp thì nó sẽ nhầy hơn một chút xíu và trong đó cũng có thể chứa một số thành phần là protein. Tại vì sao bác sĩ nói nhiều về nữ hơn, tại vì cái vấn đề về dịch tiết khi mà giao hợp đó, thì có vẻ như đối với người nữ nó sẽ được biết đến nhiều hơn, được quan tâm nhiều hơn là đối với người nam. Thì đối với người nữ thì tuyến skin này thì nó được xem giống như là cái tuyến tiền liệt của nữ, mặc dù dĩ nhiên về mặt giải phẫu thì hai cái là hoàn toàn khác nhau, tuyến tiền liệt với tuyến skin là nó khác nhau. Tuy nhiên là mặt chức năng thì tuyến skin này cũng tương đồng với lại cái tuyến tiền liệt của người nam giới, tức là nó cũng có khả năng tiết dịch lỏng ha, để sẵn sàng bôi trơn cũng như là có một số cái chức năng nhất định trong quá trình mà chúng ta giao hợp. Và người ta cũng thấy rằng là cái tuyến skin này, cái vị trí của nó nằm cũng tương đối là nó gần cái vị trí điểm G mà chúng ta hay biết ở người nữ, tức là cái vị trí là nó nằm ở thành trước âm đạo và ngay sát cái phần niệu đạo của người nữ, cách miệng âm hộ âm đạo nó khoảng tầm là 3 đến 4 cm vào bên trong thôi, nó không quá sâu. Thì đó là cái nguồn gốc xuất xứ từ cái dịch của người nam cũng như là cái dịch âm đạo của người nữ.
Dạ. Nhưng mà nhé, với cả hai giới thì cái thời điểm nào thì thông thường cái chất này nó tiết ra?
Tức là Sơn đang muốn hỏi là trong cái quá trình mình giao hợp hay là trong cái cuộc sống thường ngày luôn?
Cả hai được không ạ? Tức là cái chất này thì thông thường sẽ
Thì
được tiết ra như thế nào ạ?
thật ra về mặt bản chất, cái dịch tiết mà tiết ra từ tuyến skin hay là từ tuyến tiền liệt hay là vùng bao quy đầu của người nam thì nó về mặt bản chất thì nó không khác nhau. Tuy nhiên thì tùy theo những cái giai đoạn, tùy theo những cái thời điểm khác nhau mà cái việc mà tiết dịch nó sẽ có ý nghĩa khác. Ví dụ như là trong cái quá trình mà giao hợp thì thật ra khi mà người nam hoặc người nữ có những cái kích thích tình dục ban đầu thôi thì những cái tuyến này là nó cũng đã có thể xúc tiết dịch rồi, và dĩ nhiên nó cũng tùy theo là mỗi người nè, cái thời điểm nè và cái kiểu như là cái sức khỏe của mỗi người, rồi cái đặc điểm về giải phẫu sinh lý của mỗi người khác nhau mà nó tiết dịch nhiều hay ít. Tuy nhiên thì về cơ bản là trước khi mình giao hợp thì những kích thích tình dục đơn giản hơn, nhiều khi chưa có đụng chạm, nhiều khi nó cũng đã bắt đầu nó xúc tiết. Và trong cái quá trình giao hợp, cái giai đoạn mà cũng thấy rõ cái sự xúc tiết là cái lúc mà chúng ta có màng dạo đầu chẳng hạn như vậy. Những kích thích tình dục mà nó mang tính chất táo bạo hơn, là bên cạnh cái chuyện là chúng ta thèm muốn thôi thì bắt đầu chúng ta có những cái đụng chạm, chúng ta có những cái kích thích trực tiếp lên vùng cơ quan sinh dục, thì những cái dịch tiết này nó sẽ tiết ra. dĩ nhiên xuyên suốt trong quá trình giao hợp thì thật ra những cái tuyến này nó tiếp tục được kích thích và tiếp tục tiết ra trong xuyên suốt cái quá trình giao hợp, chứ không phải là tại một thời điểm. Còn đối với thường mà trong cái thời gian bình thường, tức là chúng ta không có giao hợp, thì thực ra là cái cơ thể người nữ nó cũng có thể xuất tiết ra một số trường hợp gọi là những cái huyết trắng bình thường của người nữ đó. Thì người một số người nữ có sự nhạy cảm thì cũng sẽ biết được là ở những cái giai đoạn mà chúng ta có sự rụng trứng hoặc là gần gần cái giai đoạn rụng trứng đó, thì là cái vùng âm đạo hộ mình nó cũng sẽ xuất tiết dịch, tức là có vẻ như là xuất tiết dịch nhiều hơn so với bình thường, hay nó là một cái huyết trắng bình thường chứ không phải là huyết trắng bệnh lý. Thì đó là cái giai đoạn mà giữa giữa chu kỳ, cũng là trùng hợp với là cái giai đoạn mà gần cái thời điểm rụng trứng, là cái lúc mà cái sự xuất tiết dịch nó sẽ nhiều hơn đối với người nữ.
Nhưng mà nhá, các cặp đôi cũng chia sẻ rằng là khi mà gọi là khi mà ham muốn thì cảm thấy ham muốn thì các chất nhờn này nó lại xuất hiện nhiều hơn, thì không biết là cái yếu tố kiểu gọi là y học tình dục giải thích như thế nào, tại sao khi ham muốn thì những cái chất nhờn này lại nó lại xuất hiện ạ?
Thật ra thì bất cứ một cái việc gì ở trong cái cơ thể của chúng ta xuất tiết, cái dịch gì trong cơ thể mình xuất tiết ra, nó cũng phải có cái lý do của nó, chứ không phải tự nhiên mà nó xuất hiện được. Cái bộ phận nào trong cơ thể để các cái ruột thừa nhiều khi nó cũng có cái chức năng của nó, mặc dù là nó thừa, nó đặt tên là cái ruột thừa, nhưng mà cái chức năng thì cũng giống như là cái dịch của cái tuyến skin hay là cái tuyến tiền liệt của người nam, nó đều có chức năng của nó. Thì về cơ bản thì khi một cái người mà có ham muốn tình dục hoặc là có những kích thích tình dục đó, thì những cái tín hiệu này sẽ được chuyển hóa thành những tín hiệu thần kinh ha. Và những tín hiệu thần kinh này nó sẽ đi một vòng ở trong cơ thể của mình, đại khái là cái gì trong cơ thể mình nó tiếp nhận vô, nó cũng đưa về não để xử lý cả não và tủy sống, tức là thần kinh trung ương. Sau khi xử lý xong và đã hiểu rằng đây là một kích thích tình dục và người ta cảm thấy rất là hứng thú, rất là hài lòng và rất là thỏa mãn với những cái kích thích đó chẳng hạn, thì bắt đầu nó sẽ đưa ra một cái tín hiệu đầu ra. Ví dụ như là cái kích thích tình dục thì đơn giản, kích thích tình dục là để làm gì, là để giao hợp. Thì khi cơ thể nó hiểu rằng là chúng ta chuẩn bị có cái hoạt động sinh hoạt tình dục, như vậy thì nó sẽ đưa ra những cái tín hiệu bên ngoài để những cái tuyến nó bắt đầu nó xúc tiết. Và cái mục đích của nó là gì, là khi chúng ta xúc tiết dịch ra thì quan trọng hơn hết là nó dùng để bôi trơn cái dịch tiết âm đạo, cũng như cái dịch tiết của người nam đó, thì nó sẽ làm mềm và bôi trơn cái bộ phận sinh dục của người nam và người nữ, để nó thuận lợi hơn, nó giảm ma sát và giảm sự khó chịu, tạo cái cảm giác nó thoải mái và hứng thú hơn trong quá trình mà chúng ta giao hợp. Tuy nhiên thì bên cạnh cái đặc điểm và bôi trơn nó ra, thì nó cũng còn một cái tính chất cũng rất là quan trọng mà ít người biết hơn, đó là cái bản chất cái dịch tiết, và đặc biệt là cái dịch tiết âm đạo của người nữ đó, thì nó còn cái chức năng là bảo vệ nữa. Tại vì cái dịch tiết đó nó sẽ có một cái pH nó hơi acid một chút xíu, nó phù hợp với lại cái âm đạo của người nữ, và cái pH acid này nó cũng góp phần trong việc là bảo vệ âm đạo hộ chúng ta tránh khỏi những cái vi khuẩn, virus, những tác nhân gây nhiễm trùng. Thì đó là một cái điều khá là quan trọng. Và đặc biệt nó là gì, nếu mà giả sử như mà quá trình chúng ta giao hợp, cái thời gian chúng ta giao hợp nó lại tương đồng với lại cái thời gian mà cơ thể người nữ chuẩn bị rụng trứng, tức là cơ thể người nữ nó cũng sẽ chuẩn bị sẵn sàng cho cái việc là thai thụ tinh, thì nó có một cái chức năng cũng khá là quan trọng, đó là cái dịch tiết âm đạo nó có một số các thành phần nó có thể giúp đỡ cho quá trình di chuyển của tinh trùng vào bên trong, cho nên thành ra nó cũng có thể tạo cái sự thuận lợi hơn cho cái việc mà chúng ta thụ tinh. Vì vậy cho nên thành ra là đó là những cái lý do tại sao cái này nó xuất hiện, khi chúng ta có ham muốn tình dục thì cái chất nhờn này nó xuất hiện.
Thế thì cái việc nó xuất hiện này nó nói lên điều gì, gọi là nhiều hay ít thì nó có thể hiện một cái gì đấy ở trong cái sự ham muốn này không ạ?
Thì thật ra thì cái bên cạnh cái việc là bôi trơn nè, bảo vệ âm đạo âm hộ nè, cũng giống như là tạo cái khả năng tự tin hơn, thì bản thân cái việc mà xuất tiết dịch âm đạo hay là xuất tiết dịch ở người nam nó cũng thể hiện một phần, thể hiện cái sự hứng thú của họ đối với cái quá trình sinh hoạt tình dục này. Dĩ nhiên là không phải tự nhiên mà nó xuất tiết dịch được, nếu mà tự nhiên xuất tiết dịch thì coi chừng có vấn đề khác, có vấn đề bệnh lý gì đó rồi. Thì khi mà xuất tiết dịch như vậy thì tức là họ đã có một cái kích thích nào đó, và thường nó là kích thích tình dục. Khi mà kích thích tình dục thì người ta phải cảm thấy hứng thú, cảm thấy thoải mái và cảm thấy muốn tiếp tục, thì cái cơ thể của mình mới đưa ra những cái tín hiệu thần kinh ra bên ngoài để kêu là tăng tiết nữa đi, tăng tiết nữa đi, bởi vì tôi đang rất là thích thú chẳng hạn. Như vậy thì nó sẽ tiết dịch, cho nên thành ra cái việc mà chúng ta tiết dịch âm đạo trong quá trình chúng ta giao hợp thì nó cũng là một cái dấu hiệu để cho thấy cái sự hứng thú, cho thấy cái sự ham muốn và cho thấy cái sự thích thú trong quá trình chúng ta giao hợp. Thì một phần nó cũng nói lên cái điều đó. Tuy nhiên thì mình phải hiểu rằng là gì, cái mức độ tính chất của dịch tiết âm đạo thì nó cũng tùy thuộc vào cái độ tuổi của mỗi người này, phụ thuộc vào giai đoạn của chu kỳ kinh nguyệt này, sức khỏe nền tảng của mỗi người này, cái việc mà chúng ta có sử dụng thêm cái hóc môn gì bên ngoài hay không, cái chất gì bên ngoài hay không, cũng như là cái cảm xúc, mức độ kích thích, vân vân. Cho nên thành ra một người phụ nữ tiết dịch nhiều hay ít thì nó cũng sẽ rất là khác nhau, thậm chí là cái tính chất của cái dịch nó cũng rất là khác nhau. Mặc dù nói rằng là nó thể hiện cái điều đó, nhưng mà không phải lúc nào nó cũng phải là tuyệt đối, mỗi người nó sẽ mỗi khác nhau.
Chị Lý này, đấy là những cái lý thuyết mà Tâm vừa chỉ ra. Thế nhưng mà còn kinh nghiệm thực tiễn của mình hay là được nghe chia sẻ từ mọi người thì không biết với chị thì cái chất nhờn nó có vai trò thế nào trong cuộc yêu của bản thân ạ?
Cái chất ở tình yêu này chắc chắn là nó có một vai trò vô cùng to lớn trong cuộc yêu rồi, không nói đến những cái lý do mà bác sĩ Tâm đã đề cập đến, thì không có cái sự góp mặt của nó hay là nó chỉ chịu ló mặt ra một tí thôi là cả hai bên đã thấy không thể nào vui vẻ một cách thực sự được. Nó không chỉ giúp cho cuộc yêu trơn tru hưởng thụ hơn mà còn khiến cho đối phương tăng kích thích hơn nữa. Có điều là nhiều quá thì chưa chắc đã là tốt. Có không ít chị em than thở là nước non tràn bờ đê, chồng kêu trơn quá, trơn tuồn tuột không cảm thấy ma sát là một. Xong rồi về phía các chị em thì cảm giác như là đuôi chuột ngoáy lọ mỡ, thế là bỗng nhiên gây ra cái mâu thuẫn không đáng có, bởi vì anh chồng thì tự ái vì cảm thấy là vợ chê mình chìa khóa bé, còn chị vợ thì tổn thương vì thấy chồng chê mình rộng rãi quá đà, hoặc là có trường hợp đang chạy nước rút ấy nhưng mà trơn quá, thế là khi mà dập xuống bị trượt, thay vì cái chìa khóa nó rơi vào cái lỗ khóa thì nó lại đâm toát cái phần môi bé tiếp giáp với âm vật, nó sẽ bị rách và nó sẽ rất là đau. Và cái chuyện nước non này nó còn đau đầu hơn nữa là khi nó không xuất hiện hoặc là được một tí xong rồi nó lại khô cong vào. Thì ở đây có những ông chồng thương vợ thật sự thì có dùng gel bôi trơn để công cuộc nó được trơn tru và để vợ không bị đau. Có ông thương kiểu nhưng mà hơi phách một tí thì nhả nước bọt vào thay cho gel. Còn có ông cá biệt thương kiểu cái xương không còn ấy thì hăm hở nhét vào với một cái suy nghĩ là cứ nhét vào là được, khắc sẽ có nước. Nghĩ thôi là đã thấy là thật là đau xót theo nghĩa đen rồi. Cá nhân chị thì chị chỉ thích nó ở cái mức độ vừa phải thôi, bởi vì nói thật là nhiều quá nó tèm lem ra, nó dây dưa hết ra ga gối thì nó dọn dẹp nó cũng rất là mệt ấy.
Thế bác sĩ Tâm, chị Lily cũng vừa nói đến nhắc đến cái việc mà chất nhờn nhiều hoặc ít ý. Vậy thì cái yếu tố nào tác động đến cái việc chất nhờn nhiều hoặc ít này ạ?
Thật ra thì cái việc mà chúng ta tiết dịch âm đạo thì nó phụ thuộc cũng khá là nhiều yếu tố, chứ không phải là ai cũng giống như ai. Thì đúng là như chị Riley cũng có nói là có những người phụ nữ nhiều khi họ họ không tiết, hoặc là tiết rất là ít, còn có những người thì tiết rất là nhiều. Thường dĩ nhiên đại đa số là chúng ta tiết một cách sinh lý bình thường là vừa đủ cho cái quá trình ma sát, cho quá trình giao hợp. Mình không nói đến cái nền tảng của mỗi người khác nhau thì những cái yếu tố nào nó có thể kích thích được, nó có thể liên quan. Thì những cái yếu tố mà có thể liên quan ở đây thì thứ nhất là tùy theo cái giai đoạn của chu kỳ kinh nguyệt là cái thứ nhất, mình không tích rõ hơn. Thì tại vì là nãy giờ chúng ta đề cập hai ba lần về cái chuyện là ở giữa chu kỳ kinh nguyệt đó, thì cái khả năng tiết dịch âm đạo của cái người nữ nó sẽ cao hơn so với bình thường nhé. Tại vì là về mặt sinh lý bản năng cơ bản là tại cái giai đoạn đó là cái giai đoạn mà trứng nó sẽ rụng, là nó sẽ tương đối phù hợp với lại cái chuyện là những người, những cặp vợ chồng nào mà muốn thụ thai. Thế nên thành ra để mà thụ thai tốt, cái việc nhà dịch tiết âm đạo nó cũng sẽ ra tốt hơn một chút xíu, để cái việc đó về mặt bản năng là nó sẽ tạo cái điều kiện cho tinh trùng nó di chuyển. Thế nên thành ra là cái thời điểm ha, thời điểm nếu chúng ta giao hợp được khoảng giữa chu kỳ thì cái khả năng tiết dịch nó sẽ tốt hơn. Cái nữa là nó sẽ liên quan đến cái vấn đề về hormone, tức là cái sự cân bằng và hormone trong cơ thể người nữ có hay không có nữa ha. Và người nữ nào, thậm chí người nam luôn, nó cũng có cái chu kỳ của cái nội tiết trong cơ thể. Estrogen nó sẽ tăng lên vào một số thời điểm và giảm đi vào một số thời điểm, và khi cái nồng độ estrogen nó tăng hoặc nó giảm thì nó sẽ có liên quan đến cái việc là tiết dịch âm đạo, cũng như một số cái yếu tố là kiểu như cái tế bào ở vùng âm đạo của cái người nào mà estrogen nó hơi ít chút xíu đó, thì nó làm cho dễ bị teo đét cái tế bào. Dĩ nhiên là khi mà một cái tế bào mà nó teo đét đó, thì cái vùng đó nó sẽ khô hạn hơn so với bình thường. Còn ví dụ như mà nội tiết nó khá hơn một tí xíu thì có thể là mọi thứ nó sẽ trơn tru hơn. Tiếp tục đó là liên quan đến vấn đề về cảm xúc và cái mức độ kích thích. Một phần nó sẽ liên quan đến mức độ kích thích, tức là chúng ta kích thích đúng chỗ, đúng mức độ, đúng thời điểm thì cái khả năng tiết dịch của người nữ nó sẽ cao hơn. Thậm chí ở một số cặp đôi người ta còn cho rằng là cái việc mà người nữ người ta tiết dịch nhiều nó giống như là cái hiện tượng phóng tinh ở người nữ vậy, tức là ở tại thời điểm mà đạt được khoái đó. Một số trường hợp đó là người nữ ta cảm giác thấy rằng là cái việc tiết dịch nó ra nhiều một cách đột ngột và nhiều hơn so với bình thường, và người ta nghĩ rằng nó giống như là một cái lúc mà xuất tinh ở người nữ vậy. Cho nên thành ra là nó cũng có liên quan đến cái mức độ kích thích nha. Một cái điều quan trọng nữa là chúng ta cần phải nói về là cái cảm xúc của người nữ nữa. Thật ra một cái người phụ nữ mà nếu họ liên tục ở trong một cái trạng thái căng thẳng và stress kéo dài, thậm chí là họ căng thẳng không chỉ là những cái vấn đề xung quanh trong cuộc sống mà căng thẳng thậm chí trong cái đời sống tình dục luôn, nghĩa là nhiều khi là cái mối quan hệ giữa hai vợ chồng nó cũng không được ổn lắm, hay là người ta bị căng thẳng vì vấn đề gì đó, cảm thấy không có tự tin về bản thân của mình chẳng hạn như vậy, thì những cái tình huống như vậy thì khi mà căng thẳng quá mức thì nó cũng sẽ ức chế cái hệ thần kinh. Mà cái hệ thần kinh, đặc biệt là hệ thần kinh tự động, tức là cái thần kinh giao cảm và đối giao cảm, thì những cái đó nhiều khi là vô đúng cái trạng thái cảm xúc đó là nó hoạt động thôi, nó hoạt động ức chế hoặc kích thích thôi, chứ nó không thể là theo sự điều khiển của cơ thể người nữ được. Nhưng người ta muốn tiết nhiều hay muốn tiết ít cũng không được nữa, nhiều khi là vô đúng cái trạng thái cảm xúc căng thẳng quá mức thì nó sẽ làm ức chế và nó không có tiết được nhiều dịch chẳng hạn như vậy. Thì một số cái yếu tố như vậy thì chúng ta có thể lưu ý.
Chị bổ sung thêm một cái được không? Đấy là có những trường hợp mà dùng thuốc tránh thai hàng ngày ấy là nó cũng bị tắc nước ấy. Như chị là chị dùng mấy loại liền nhưng mà tất cả các loại đấy thì đều có một tác dụng phụ là cắt nước và giảm ham muốn một cách gọi là triệt để luôn. Đó, nước nó còn phụ thuộc vào uống thuốc nữa nha.
Vâng, thì mà bởi vậy cho nên thành ra là mình mới thấy rằng là cái gì nó thuộc về bản năng nó sẽ thể hiện hàng ngày trong cuộc sống của mình hết. Về bản năng của người phụ nữ là bản năng của cái việc mà chúng ta sinh hoạt tình dục đó, tức là cái giá trị đầu tiên mà chúng ta phải nói đến chuyện sinh hoạt tình dục, nó không phải là cái vấn đề về khoái cảm hay là những cái chức năng xã hội như bây giờ đâu. Hồi xưa là ta giao hợp đơn giản chỉ là vì để duy trì nòi giống mà thôi, còn bây giờ thì
Đúng
khi mà
rồi.
xã hội phát triển nhiều hơn và chúng ta có nhiều cái sự lựa chọn, chúng ta có nhiều cái thông tin này các thứ, thì chúng ta thấy rằng đời sống tình dục nó giống như cái gì đó để góp phần cho cuộc sống nó thêm tươi đẹp vân vân. Nhưng mà trước đây thì cái thời mà còn nguyên sơ khai đó, thì thật ra sinh hoạt tình dục về mặt bản năng nó chỉ đơn giản là cái việc mà duy trì nòi giống, vậy cho nên thành ra là nếu chúng ta dùng thuốc tránh thai thì nó khô hạn hơn, nó gây khó khăn hơn cho việc thụ thai, thì nó đi ngược lại, thì nó phải như vậy thôi.
Ảnh hưởng nội tiết
Đúng
thì
rồi.
cái chất nhờn mà nhiều hay ít thì nó có quyết định cái việc ham muốn nhiều hay ít không ở bác sĩ Tâm với chị Lali?
Thường thì những cái người mà có cái nguồn nước nôi dồi dào ấy thì họ sẽ có ham muốn nhiều hơn những cái người khô hạn hoặc là có một chút chút. Tuy nhiên là cái chuyện nước nhiều hay ít thì có như lời bác sĩ Tâm đã vừa nói, thế mà phụ thuộc vào rất là nhiều việc. Đơn giản nhất là cái việc đang ở giai đoạn nào của chu kỳ dâu thôi. Ví dụ như mà cái lúc mà mới hết dâu ấy thì cái việc khơi nguồn nước nó sẽ khó hơn là thời kỳ rụng trứng. Cái thời kỳ đấy thì có khi không cần khơi thì nước nó đã có sẵn rồi. Bản thân chị thì nó cũng từng trải qua cái giai đoạn cơ thể rất là muốn, thế nhưng mà cái nhà máy nước nó không đồng ý cấp nước, nghĩa là làm đủ mọi cách, bản thân rất là có nhu cầu, thế nhưng mà nước thì nó cho được một tí, cho được rẻ xẻn mỗi tí mỗi tí. Ngược lại có những cái ngày thì chị bảo nó phanh bớt thì nó không phanh nó, thế nên là cái chuyện mà nước nhiều hay ít ấy thì nó chưa chắc nó đã đại diện cho cái việc là cái người phụ nữ đấy có ham muốn nhiều hay là ít đâu. Bởi vì có rất nhiều người là cái ham muốn của người ta nó ở dạng tiềm ẩn, và nó còn phụ thuộc vào người đàn ông của họ có khơi được đúng cái mạch đấy lên không. Chứ còn có những người là với chồng thì là khô hạn, thế nhưng mà sau khi mà gọi là không ở được với nhau nữa, đến với một người khác ấy, thì lúc đấy chị lại như là vỡ đê, thậm chí là lúc đấy chị mới được khơi dậy cái bản năng gốc của bản thân ấy.
Thì đấy, mình cũng hoàn toàn đồng ý với lại những cái chia sẻ của chị Riley. Tức nghĩa là đầu tiên vẫn khẳng định rằng là có một bộ phận là chúng ta thấy là nó có sự tương đồng bởi giữa cái mức độ ham muốn hay cái mức độ kích thích ở mặt tình dục với cái việc tiết dịch. Có nghĩa là chúng ta càng ham muốn bao nhiêu hoặc là chúng ta càng được kích thích tốt bao nhiêu thì cái hệ tuyến nó sẽ tiết ra nhiều hơn, nhiều dịch tiết hơn so với bình thường, là nó vẫn có một bộ phận là nó phù hợp với là chuyện đó và mình không có bác bỏ cái điều đó. Tuy nhiên chúng ta cần phải nhấn mạnh một lần nữa rằng là cái dịch tiết âm đạo nó không phải là một cái chỉ số duy nhất để đánh giá được mức độ khoái cảm và cái ham muốn tình dục của một người phụ nữ, và không phải tất cả người phụ nữ với cùng một cái mức độ tiết dịch âm đạo thì nó sẽ đồng nghĩa với là việc là chúng ta cùng một cái mức độ khoái cảm hay là cái ham muốn tình dục cao hoặc thấp hơn. Nó sẽ có nhiều cái yếu tố trong đó để đánh giá được cái khoái cảm tình dục thì rất là nhiều số thầm thị, chúng ta phân tích rất nhiều khía cạnh rồi. Chúng ta còn phải coi thử yếu tố về tình cảm, về sức khỏe tâm lý, về cơ thể, về mối quan hệ, sự kích tình dục nó có đủ hay không, và sự thỏa mãn trong đời sống tình dục nó có tốt hay không nữa. Và nhiều lần chúng ta cũng nói rằng là gì, chúng ta phải có sự thảo luận với đối tác và tìm hiểu về sở thích nhu cầu của mỗi người ha. Tất cả những việc đó nó mới cho thấy được một bức tranh tổng thể rằng là một cái người họ có cái ham muốn tình dục với đối phương có cao hay không, và có mức độ mà yêu thích cái việc sinh hoạt tình dục với đối phương nó có tốt hay không.
Một vài vị thính giả người ta cũng chia sẻ rằng là cái việc mà nhờn nhiều hay ít này cũng có thể quyết định cái ham muốn người ta, hoặc là quyết định cái cuộc yêu này nó có trơn tru không ạ. Tại vì như nhiều thính giả nam người ta chia sẻ, người ta nhận định rằng là cái việc chất nhờn ở nửa kia mà nó không đủ, không khớp với bên mình thì có vẻ như là nửa kia không có ham muốn nhiều như mình ấy.
Thì đấy, thì rất là mong là ngày hôm nay thì Sơn Lê cùng với Tâm cùng với lại chị Riley đã làm sáng tỏ hơn cho mọi người hiểu là chị Riley nãy có nói một cái câu là gì, cái mức độ ham muốn và khoái cảm của người nữ nó giống như đôi khi nhiều khi nó tiềm ẩn á, bằng nhiều cái biểu hiện khác, chứ nó không phải nhất thiết phải lúc nào nó cũng là dịch tiết âm đạo nó lai láng ra thì nó mới là ham muốn. À, không biết là chị Riley có thêm lời khuyên này đối với khán giả không?
Thực ra thì cái chuyện mà các anh cứ để ý vào cái chuyện nhiều nước hay ít nước ấy, xong rồi chính vì cái chuyện để ý đấy xong rồi các anh lại muốn có nước, thế nhưng mà lại không khơi nước theo một cái hướng dẫn cụ thể đã được hướng dẫn, mà lại toàn cắt những cái bước đấy đi, thì chắc chắn là nước nó sẽ không thể về được theo ý mình rồi. Còn đâu thì bây giờ nó là như thế này. Ok, khi mà các anh bản thân sở hữu được một view vật trời cho, thế nhưng mà các anh không biết cách sử dụng một cách đúng đắn và không dùng đúng hướng dẫn sử dụng trước khi dùng, thì cái view vật đấy nó cũng không thể nào tỏa sáng và có thể khẳng định đúng được cái giá trị của mình cả. Có nhiều người sẽ nói là tôi không may mắn thì mới gặp phải cái người như thế này, nhưng mà thực tế là bởi vì đấy là do các anh chưa biết cách sử dụng, chưa biết cách dùng một cách đúng. Nói cái câu sử dụng và đồ dùng ấy thì nó hơi thô một tí, thế nhưng mà thực sự mà nói thì người phụ nữ ngoài những cái mà các anh dùng những cái kỹ năng mà tưởng như là ai người đàn ông nó cũng biết ấy, thì nó còn có những rất là nhiều những cái khác mà nó phải trải qua cái sự tìm tòi, sự học hỏi, cái sự đồng hành cùng với nhau để có thể rút ra một cách dần dần. Thế nên là rất là hy vọng qua cái podcast ngày hôm nay ấy, thì chúng ta có thể hiểu kỹ và hiểu đúng hơn về cái chuyện là nước non của vợ mình. Và nước non của vợ các anh nó nhiều hay ít nó cũng còn phụ thuộc vào chính bản thân các anh nữa.
Nhưng mà với những cái cặp đôi mà người ta có sở thích hoặc là người ta có cái mong muốn là cái lượng chất nhờn của mình nó vừa đủ hoặc là nó cũng gọi là đầy đủ một chút ý, thì vậy thì thế làm thế nào để các cặp đôi nhà mình có cái tip hay có cái mẹo nào để tăng cái lượng chất nhờn này cho các cặp đôi nhà mình không ạ?
Ừ. Thì về cái việc mà để nếu mà giả sử như cái cặp đôi mà gặp khó khăn trong cái việc là tiết dịch, thật sự là gặp khó khăn, đã dùng nhiều cách, đã dùng nhiều biện pháp, cũng đã có một màn giao đầu tốt, cũng đã ráng kích thích nhau các thứ rồi, nhưng mà vẫn không có đạt được cái hiệu quả, thì mình có thể cân nhắc ha. Thứ nhất là chúng ta phải chú ý hơn về vấn đề về kích thích tình dục. Tức là kích thích tình dục đó là chúng ta đã kích thích đúng chỗ chưa, đúng cách chưa, đúng cái điều mà cái sở thích và cái sự mà thích thú của đối phương chưa. Tức là không phải là mình cứ hì hục làm cái chuyện của mình rồi mình nghĩ thì đó là đúng, mà nhiều khi chúng ta cũng phải hỏi, chúng ta phải biết được cái người bạn tình của chúng ta có hài lòng với những cái hành vi và những cái hành động trong quá trình sinh hoạt tình dục của mình hay không. Còn nhiều khi chúng ta không cần làm nhiều, chúng ta chỉ cần làm đúng cái điều mà họ thích thôi thì nó cũng đã là tốt rồi. Thì những cái kích thích tình dục dĩ nhiên nó có nhiều cái, nó không phải chỉ là mỗi cái vấn đề về chuyện xâm nhập, mà chúng ta còn có những cái vuốt ve hôn hít hay là có những cái hành vi tình dục khác, nên chúng ta phải đa dạng hóa lên. Chúng ta đừng có nghĩ là chỉ có mỗi cái việc là xâm nhập, tức là phải dùng cái cậu nhỏ để đưa vào cô bé, hay là phải dùng tay để đưa vào cô bé, hay là cái gì đó. Chúng ta đừng nghĩ lúc nào cũng xâm nhập cả. Nhiều khi những cái kích thích tình dục đơn giản khác, thì những cái vuốt ve, những cái ôm ấp, những cái hôn đúng chỗ đúng vị trí thôi, thì nhiều khi nó cũng mang lại cái cảm xúc cho nó tốt hơn. Tóm lại gợi ý như vậy thôi, là quan trọng hết trong vấn đề kích thích tình dục đó là chúng ta cần phải biết được cái ý của người bạn tình của mình. Cái thứ hai là cái vấn đề về chăm sóc sức khỏe mình nó phải tốt, ăn uống phải cân đối, đặc biệt là chúng ta phải bổ sung đầy đủ nước trong một ngày, và một số loại thực phẩm mà có nhiều cái omega 3, ví dụ như là cá nè, hạt chia vân vân, thì nó cũng có thể góp phần giúp cho mình cái việc là hỗ trợ tạo thêm chất nhờn trong cơ thể. Cái thứ ba thì bác sĩ lưu ý rằng là chúng ta nên tránh stress và những cái mệt mỏi, giống như hồi nãy cái phân tích của bác sĩ, tức là nếu như một cái người bị stress và bị mệt mỏi căng thẳng trong thời gian dài thì có thể giảm tiết các cái dịch tiết bên trong cơ thể nói chung luôn, chứ không phải là chỉ mỗi cái vấn đề về dịch tiết của âm đạo không đâu. Và cái người nữ họ phải thật sự có một cái tâm lý thoải mái, có tinh thần nó thoải mái thì có được sinh hoạt tình dục nó mới tốt, và cái mức độ cảm nhận này nó ok, nó mới ok hơn. Một cách mà giảm stress cơ bản quan trọng đó là chúng ta có thể ngủ đủ giấc nha, ngủ đủ giấc là một cái rất quan trọng, và thể dục thường xuyên một chút xíu. Cái thứ ba đó là nếu mà giả sử chúng ta gặp những cái vấn đề về cái việc mà tiết dịch mà chúng ta cũng đã ứng dụng nhiều phương cách rồi mà thấy cũng không có ổn gì cả, thì chúng ta có thể thảo luận với lại bác sĩ hoặc chuyên gia để chúng ta tìm ra vấn đề. Nhiều khi cái đó nó không phải là chuyện sinh lý của bạn đâu, mà nhiều khi nó là một cái bệnh lý, có thể là rối loạn nội tiết, hoặc là ví dụ như là các bạn có một cái viêm nhiễm, hay là có một cái bệnh lý tiềm ẩn nào đó, mà khi thảo luận với bác sĩ với chuyên gia người ta sẽ tìm ra cái bệnh lý đó và giải quyết cho các bạn. Chúng ta có thể sử dụng gel bôi trơn, tức là nếu như một số cặp đôi ví dụ như bắt đầu nó có tuổi rồi thì mình phải chấp nhận cái chuyện là dịch tiết âm đạo nó phải thấp hơn, nó phải ít hơn chút xíu, nên cái việc mà tại thời điểm đó chúng ta sử dụng gel bôi trơn thì cũng tương đối phù hợp. Và cái cuối cùng đó là cái việc mà chúng ta cần phải biết thỏa mãn, có một cái sự thỏa mãn với chính mình và chính bạn tình của mình. Tức là nhiều khi là chúng ta cũng không phải đưa một cái yêu cầu quá cao cho người bạn tình của mình ha, lúc nào cũng phải là lai láng, lúc nào cũng phải là nước tràn bờ đê hay gì đó vân vân, tại vì cái điều đó nó không có thể hiện được cái gì cả. Dĩ nhiên là nếu mà giả sử chúng ta gặp vấn đề chúng ta cố gắng giải quyết, nhưng đừng đưa một cái nhu cầu quá cao thì nó tạo ra một cái sự căng thẳng trong mối quan hệ giữa hai bạn.
Mình xin phép bổ sung một chút thôi, những người phụ nữ mà bị khô hạn ý thì chúng ta cũng nên kiêng những cái thực phẩm đã qua nhiều dầu mỡ chiên rán này, đồ ăn quá cay nóng, ăn ít hạn chế những cái đồ uống chứa cồn hoặc là caffeine, thực phẩm nhiều đường và đặc biệt là đường đã qua tinh chế, hạn chế đồ ăn nhanh và hạn chế đồ ăn quá mặn, bởi vì những cái thực phẩm này có thể làm suy giảm hệ thống miễn dịch và cho phép các vi khuẩn gây hại dẫn đến các vấn đề như là viêm nhiễm âm đạo do vi khuẩn hoặc nấm, đau rát và nó cũng khiến khô đấy. Ngoài ra nó còn khiến bị tiêm nhiễm trùng đường tiết niệu nữa. Và gửi cho các chị em một cái bài trị khô cô bé bằng đậu bắp. Ai mà uống được những cái nhầy nhầy ấy thì nó sẽ dễ hơn, bởi vì là cái đậu bắp khi mà nó ngâm nước xong thì nó sẽ bị tiết ra cái chất nhờn ấy, thì ai mà sợ cái nhờn nhầy nhầy này thì nó sẽ hơi khó. Thì bài thuốc này nó rất là đơn giản thôi, 10 cái quả đậu bắp ấy, đừng lấy quả già quá và cũng đừng lấy quả non quá, 300 ml nước sạch, xong rồi đậu bắp này thì đem rửa sạch xong cắt lát, đun lên cùng với cả 300 ml này cho đến khi thấy nước nó sánh ấy, thì dùng cái khăn xô lọc bỏ vã để lấy nước, và chúng ta sẽ uống cái lượng nước này trong ngày chia làm nhiều lần. Có một cái là không được dùng cái chất nhờn này để bôi vào cô bé, và đặc biệt là không dùng để thay cho cái gel bôi trơn, bởi vì là cái chất nhờn trong đậu bắp nó có thể gây dị ứng và mẩn ngứa ở vùng kín. Có một cái lưu ý nữa là cái đậu bắp này có tác dụng nhuận tràng rất là mạnh, nó lại còn chữa được cả táo bón nữa. Thế nên là những người mà phụ nữ đang bị táo tháo đuổi, lạnh bụng hay là có hội chứng ruột kích thích thì không nên dùng cái loại này nhé. Đậu bắp thì nên dùng luôn khi mà mua về, không nên để quá 3 ngày vì các dưỡng chất nó sẽ bị hao hụt hết. Và những cái hàm lượng oxalat cao trong đậu bắp nó sẽ không tốt cho những người phụ nữ vừa bị khô nhưng mà lại vừa bị sỏi thận, bởi vì chúng sẽ làm tăng kích thước của sỏi. Ngoài ra là những cái người mà bị viêm khớp ý, thì có cái chất solanin trong đậu bắp nó sẽ bị tăng cái tình trạng viêm khớp, nó sẽ nặng hơn, thế nên là chúng ta sẽ không sử dụng phương pháp trị khô âm đạo bằng đậu bắp với những người mà đang bị mắc bệnh xương khớp. Cái gì thì nó cũng có cách khắc phục, chỉ cần bạn muốn và chịu khó nghiên cứu thôi, để cho cái chất lỏng ấy nó tự trở thành và cái chất lỏng tình yêu ngọt ngào. Chúc giếng nước nhà các bạn lúc nào cũng đầy đặn một cách vừa đủ, và người phụ nữ của các bạn lúc nào cũng tươi mát, mọng nước và đầy sức sống.
Ôi, dạ, rất cảm ơn bác Tâm và chị Ly vì buổi tư vấn và trò chuyện ngày hôm nay ạ. Sẽ lấy công an là qua chương trình ngày hôm nay thì quý vị thính giả chúng ta, những ai còn đang băn khoăn và thắc mắc về xung quanh cái vấn đề chất nhờn này thì cũng đã có thể tự tìm cho mình câu trả lời xác đáng nhất ạ. Và quý vị thính giả nếu còn điều gì chưa được giải đáp thì đừng ngần ngại gửi thư chúng tôi thông qua hòm thư podcast@vietspress.net. Xin chào và chúc quý vị có buổi tối cuối tuần vui vẻ.